Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư. Phẩm 40 Biên Địa Nghi Thần. Tập 460. Chủ giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng tại cơ sở Lambeter, Đại học Trinity St. David, xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 18 tháng 6 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1018. Xem từ dòng thứ tư từ dưới lên. Hai là chẳng tin vào bất khả xưng trí. Chẳng hiểu được rằng thể tánh của Phật trí là tuyệt dứt mọi đối đãi, lìa mọi lỗi lầm, tuyệt mọi sai trái. Ngài Đàm Loan nói, bất khả xưng trí. Nói đến trí tuệ Phật là dứt tuyệt mọi ngôn từ, không thể dùng ngôn từ để đo lường. Không có hình thức nào để so sánh. Không thể đối đãi. Vì sao nói thế? Pháp nếu là có, thì ắt phải có cái trí biết có. Pháp nếu là không, thì ắt phải có cái trí biết không. Các pháp rời ngoài có không? Vì thế Phật thông suốt các pháp nên trí tuệ dứt tướng đối đãi. Dùng tri để hiểu Phật thì chẳng gọi là biết Phật. Dùng cái bất tri để hiểu Phật thì cũng chẳng gọi là biết Phật. Dùng phi tri, phi bất tri để hiểu Phật thì cũng chẳng phải là biết Phật. Dùng cái phi, phi tri, phi, phi bất tri để hiểu Phật thì cũng chẳng phải là biết Phật. Cũng không biết Phật. Phật trí rời ngoài cả bốn câu ấy. Chúng ta tiếp tục thảo luận. Trong kinh nói với chúng ta, bất liễu Phật trí. Ai có thể hiểu được trí tuệ của Phật? Hiểu là rõ ràng. Chỉ có một loại Bồ Tát làm được. Loại nào? Đó là Pháp Thân Bồ Tát. Trong giáo Đại Thừa thường nói, phá một phẩm vô minh chứng một phần Pháp Thân. Y theo lời dạy Thế Tôn, tu đến tầng bậc này, thì sanh về cõi Thật Báo Độ. Thật Báo Độ của Thích Ca Mâu Ni Phật, gọi là Thế Giới Hoa Tạng. Như trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, cõi Thật Báo Độ của A-di-đà Phật, gọi là Thế Giới Cực Lạc. Cực Lạc bao gồm bốn cõi. Phàm Thánh Đồng Cư Độ, Phương Tiện Hữu Dư Độ, Thật Báo Trang Nghiêm Độ, Thường Tịch Quang Độ. Đều gọi là Thế Giới Cực Lạc. Ở thế giới chúng ta, chỉ có Thế Giới Hoa Tạng mới có thể gọi là Thế Giới Cực Lạc. Các cõi khác có sai biệt. Vì sao Thế Giới Cực Lạc không có sự khác biệt? Người sanh đến Thế Giới Cực Lạc đều được 48 nguyện A-di-đà Phật gia trì. Cho nên Thế Giới Cực Lạc bốn cõi, chỉ có vui, không có khổ. Thế giới chúng ta, cõi Phàm Thánh Đồng Cư Độ, nói lời chân thật, chỉ có khổ, không có vui. Cõi Phương Tiện Hữu Dư Độ là đạo tràng tu hành của các vị A-la-hán. Từ Tứ Thiền Thiên trở lên, Phương Tiện Hữu Dư Độ của Thích Ca Mâu Ni Phật khổ ít, có khổ, có vui. Nếu sanh đến Thật Báo Độ, có vui, không khổ. Cõi Thật Báo Độ, Thế Giới Hoa Tạng và Thế Giới Cực Lạc giống nhau, không khác. Nhưng cõi báo của Thế Tôn phải phá vô minh, bạn mới thấy được rất khó. Không thể mang nghiệp mà vãng sanh. Còn Thế Giới Tây Phương Cực Lạc cho phép mang nghiệp vãng sanh. Nói cách khác, phàm phu sáu đường ai cũng có phần. Điều này thật vô cùng hiếm có. Tại sao người niệm Phật nhiều, người vãng sanh ít? Đến đoạn kinh văn này chúng ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Vấn đề không thể vãng sanh ở đâu? Ở lòng tin. Chúng ta đối với Thế Giới Cực Lạc không có lòng tin. Vậy thì khó rồi. Thế giới Cực Lạc thật sự tốt như Kinh Vô Lượng Thọ nói hay không? Chúng ta không dám tin. Từ học Phật đến già chết, ngũ trí của Phật không thể hoàn toàn tiếp nhận, thì bạn nói xem khó đến mức nào? Tại sao có người có thể tiếp nhận? Phật nói với chúng ta, người có thể tiếp nhận không phải là phàm phu, mà là hạng người nào? Là người nhiều đời nhiều kiếp. Từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Đã gieo trồng thiện căn sâu dày. Chúng ta liền biết chúng ta có thiện căn hay không. Chỉ cần hỏi chúng ta có thật sự tin, thật sự không còn nghi ngờ hay không. Nghe đến bộ kinh này mà không nghi hoặc hoàn toàn tiếp nhận, thì chúng ta liền biết người đó phước báo rất lớn. Vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp học Phật. Cúng dường chư Phật, nên đời này mới được chư Phật Như Lai. Âm thầm gia trì. Lòng tin mới sanh ra. Không phải người thường. Người thường trong lục đạo luân hồi thì không thể được. Cho nên, trong thế giới này của chúng ta, có thấy người niệm Phật mà vãng sanh hay không? Có, nhưng không nhiều. Người niệm Phật cả đời mà không thể vãng sanh thì rất nhiều. Hơn nữa, tỷ lệ chênh lệch cao. Người vãng sanh thật sự quá ít, quá hiếm. Người không vãng sanh thì quá nhiều. Chúng ta bình tĩnh quan sát kỹ. Xảy ra hiện tượng này, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Quan sát trong Phật môn các tông phái khác nhau, các đạo tràng khác nhau. Trong đó có người dẫn chúng tu hành, có người được dẫn tu hành. Có đúng pháp hay không? Câu hỏi này rất nặng. Đúng pháp hay không đúng pháp, chúng ta không trả lời được. Vì sao? Việc này chỉ người trong nghề mới rõ. Chúng ta là người ngoài nghề. còn chưa nhập môn, ở ngoài cửa. Dùng pháp môn tịnh độ mà nói, người nào gọi là đã nhập môn? Người thật tin, thật phát nguyện thì đã nhập môn. Thật tin mà lại không muốn vãng sanh, đó là giả, không phải thật. Thật muốn vãng sanh mà lại nghi ngờ thế giới cực lạc, cảm thấy thế giới hiện tại này cũng không tệ, thì không thể vãng sanh. Vấn đề nằm ở những chỗ này. Chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng, làm cho minh bạch. Đoạn chú giải này là niệm lão tổng kết lời dạy của các bậc đại đức xưa nói. Phần trước đã giải thích rất rõ. Chúng ta nghĩ lại xem, các bậc đại đức xưa kia, duyên của các ngài thù thắng, chúng ta chỉ có thể ngưỡng mộ, không đạt đến cảnh giới của các ngài. Nghe các ngài giảng kinh dạy học, chúng ta chưa nhập cảnh giới. Vậy trong một đời này chúng ta có thể vãng sanh hay không? Vấn đề này phải tự hỏi chính mình, không nên hỏi người khác. Hỏi mình là đúng nhất. Làm thế nào để chúng ta thật sự tin, không còn nghi ngờ? Thật sự phát nguyện, vĩnh viễn không thoái chuyển. Người thời đại hiện nay phải tự mắt thấy, tự tai nghe, thì họ mới tin. Thời đại này có hay không? Có. Tôi khuyên mọi người, bao gồm cả chính tôi, lão Hòa Thượng Hải Hiền, chúng ta thật sự đã thấy được. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng đệ tử của Ngài, tôi quen biết khoảng 20-30 người. Họ đến Hồng Kông thăm tôi, kể cho tôi nghe những cảm nhận khi thân cận lão hòa thượng. Tôi khuyến khích mọi người, các bạn tận mắt thấy, tận tai nghe. Tôi nghe báo cáo của các bạn rất vui. Tôi có thể tin, tôi không nghi ngờ. Lão Hòa Thượng xuất thân gia cảnh nghèo khó, nghèo đến mức ba bữa ăn cũng là vấn đề. Nhất là sau khi phụ thân ngài qua đời. Bất đắc dĩ mới xuất gia. Xuất gia rồi, ít nhất chuyện ăn uống không còn lo. Chỗ ở cũng không còn lo. Có nơi an ổn để nương thân. Giải quyết được cái cấp bách trước mắt. Thầy truyền giới của ngài Lão Hòa Thượng đó. Tôi chưa từng gặp. Nhưng nghe nói về sự tu hành của vị Pháp Sư này, tôi hiểu rõ. Vị Lão Hòa Thượng này quả thật đã đạt đến minh tâm kiến tánh. Không phải là người phàm. Người minh tâm kiến tánh là hạng người nào? Là Pháp Thân Bồ Tát. Lúc nãy đã nói, lúc nãy giảng. Phá được một phẩm vô minh, chứng được một phần Pháp Thân. Không phải người bình thường. Trong Kinh Hoa Nghiêm, ít nhất là Sơ Địa Bồ Tát. Có năng lực quan sát căn cơ. Ngài Hải Hiền muốn xuất gia, đến bái ngài làm thầy, thỉnh cầu ngài làm lễ thế độ. Ngài nhìn người thanh niên này, 20 tuổi, có thiện căn, liền hoan hỷ nhận làm đệ tử. Quả thật, ngài Hải Hiền từ đó trở thành truyền nhân của Lão Hòa Thượng. Sau khi cạo tóc xong, thầy dạy cho ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, dặn dò ngài cứ niệm mãi như vậy. Ngài Hải Hiền lão thật, nghe lời, thật làm. Không hề nghi ngờ, chỉ một câu Phật hiệu niệm liên tục, niệm suốt 92 năm. Hiếm có. 92 năm, chỉ một câu Phật hiệu, không đổi đề mục. Ngài không biết chữ, chưa từng đọc qua một bộ kinh nào. Cho nên niệm câu A-di-đà Phật này, có học hay không học, biết chữ hay không biết chữ đều không quan trọng. Chỉ cần bạn thật tin, không nghi ngờ, cứ niệm mãi. Lúc ngủ thì gián đoạn. Tỉnh dậy liền nối tiếp. Suốt 92 năm. Tôi nghe những đệ tử tại gia của ngài kể lại. Các đệ tử xuất gia cũng có người đến thăm tôi. Nói rằng Lão Hòa Thượng niệm Phật, niệm đến công phu thành khối. Tôi ước tính nhiều lắm là khoảng 3 năm. Tức là vào khoảng 23 tuổi. Ngài niệm đến công phu thành phiến. Thành phiến là cửa ải đầu tiên của người niệm Phật. Ngài đã vượt qua. Bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, trong tâm Ngài câu Phật hiệu không hề gián đoạn. Đó gọi là thành phiến. Có được công phu này, tạp niệm của Ngài không còn. Ngài chỉ có ý niệm niệm Phật. Không khởi ý niệm thứ hai. Đó gọi là thành phiến. Từ thành phiến tiếp tục nâng lên, đạt đến sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn được định rồi. Định lực ấy ngang bằng với A-la-hán. A-la-hán bao gồm 4 tầng lớp. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na Hàm. Tứ quả A-la-hán sinh về cõi phương tiện hữu dư độ. Không phải phàm thánh đồng cư độ. Ngài còn chưa đi, vẫn tiếp tục niệm. Tôi tin rằng Ngài đạt được sự nhất tâm bất loạn. Đại khái vào khoảng năm 30 đến 40 tuổi. Khoảng 40 tuổi, tôi tin rằng Ngài niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn tương đương với đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, cùng một tầng lớp. Phiền não dứt sạch, trí tuệ khai mở. Nói cách khác, hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian đều thông đạt. Lúc này, cũng chính là khi thầy của Ngài dạy Ngài niệm Phật. Cứ niệm mãi, phía sau còn dặn thêm một câu. Hiểu rồi thì không được nói bừa, không được nói ra. Hiểu điều gì là khai ngộ rồi. Khai ngộ, hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian đều thông đạt. Vì sao không được nói? Xã hội, lòng người không thiện. Nói ra người ta không tin. Còn nói bạn bị đặt gây chuyện, thậm chí làm hại bạn. Bạn xem Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư sau khi khai ngộ, phải ẩn mình trong đội thợ săn 15 năm. Không dám để người khác biết. Đợi khi sóng yên, gió lặng mới dám xuất hiện. Thời đại của Ngài Hải Hiền và thời đại của Lục Tổ không giống nhau. Thời Lục Tổ Phật Pháp đang hưng thịnh. Còn thời này Phật Pháp suy đến cực điểm. Làm sao dám nói ra? Cho nên lời dặn này chính là đối với sự thành tựu chân thật của Ngài sau 40 tuổi, không được nói. chỉ bảo ngài đợi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn vạn sanh. A Di Đà Phật khi nào đến tiếp dẫn ngài? Theo lẽ thường mà nói, khi công phu thành phí, ngài đã có cảm ứng với Phật. Trong định thấy Phật, trong mộng thấy Phật. Đều là chuyện bình thường. Ngài có thấy hay không? Trong các ghi chép của người xưa, khi Đại sư Huệ Viễn vãng sanh, ngài nói với đại chúng rằng, cả đời ngài ba lần thấy thế giới cực lạc, thấy Phật A-di-đà. Và nói với mọi người, bây giờ cực lạc hiện tiền, Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi vãng sanh. Cho nên lão hòa thượng thấy thế giới cực lạc, thấy Phật A-di-đà giống như về thăm nhà. Rất tự tại, rất quen thuộc. Vì sao ngài ở lại thế gian này lâu như vậy? Không phải ý của ngài. Mỗi lần ngài thấy Phật A-di-đà, đều cầu xin Phật đưa ngài vãng sanh. Phật nói với ngài, ngài tu hành rất khá, tu rất tốt. Hy vọng ngài ở lại thêm vài năm, làm tấm gương tốt cho hàng đệ tử nhà Phật. Chúng ta biết tấm gương tốt là gì? Thời mạt pháp hiện nay không phải là tăng khen tăng, mà ngược lại, nên bảo ngài làm tấm gương tăng khen tăng. Tôi tin rằng A Di Đà Phật có hẹn với ngài. Khi nào ngài thấy một quyển sách, có người mang đến tặng ngài một quyển sách. Quyển sách tên là Nếu muốn Phật pháp hưng chỉ có tăng khen tăng. Khi ngài thấy quyển sách này rồi, thì A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn ngài. Cho nên chúng ta nghĩ, ngày ngày ngài chờ đợi. Con người ngài vô cùng từ bi, thích bố thí. Nhưng ngài lấy gì để bố thí? Từ nhỏ sống ở nông thôn. Cha mẹ làm ruộng, tôi tin ngài cũng theo xuống ruộng, nên rất quen thuộc với việc canh tác. Vì vậy, sau khi xuất gia, ngài khai khẩn núi rừng. Trên núi có đất không chủ, trước sau khai phá hơn 100 mẫu, trồng lương thực, trồng rau, trồng trái cây. Thu hoạch rất tốt. Dĩ nhiên là đồ tốt. Lý nhất tâm bất loạn, minh tâm kiến tánh. Ngài là Bồ Tát. Lương thực do Bồ Tát trồng ra nhất định tốt hơn người thường. vì có Phật lực gia trì, ngoài phần để lại trong chùa, làm lương thực tu hành, tất cả đều đem đi bố thí, tặng cho các gia đình nghèo khó. Những người thiếu lương thực, Ngài đều bố thí. Một đời Ngài không tích lũy tiền của. Bạn đem tiền bố thí cho Ngài, Ngài không nhận, vì Ngài không dùng đến. Suốt một đời, khi ra đi, Ngài được 112 tuổi. Từ 20 tuổi bắt đầu niệm Phật, đến 112 tuổi, dùng 92 năm. 92 năm chỉ một câu Phật hiệu. Đợi đến cuối cùng, quả nhiên vào tháng Giêng năm 2013, có một tín đồ. Vị tín đồ này đến thăm tôi. Tôi đã nói với cô ấy không nên mang quyển sách đó lên núi. Vì sao? Nếu lão hòa thượng chưa thấy quyển sách đó, thì Ngài còn ở lại thêm vài năm nữa. Thọ mạng của Ngài là do Phật gia trì, thật sự là vô lượng thọ. Sao lại hồ đồ, mang quyển sách đó lên núi? Người thường như chúng ta tin, lão hòa thượng không thể nào tự mang sách lên núi. Vì sao? Vì lão hòa thượng không biết chữ. Suốt đời lão hòa thượng chưa từng đọc tụng một bộ kinh nào. Ngài chỉ một câu Phật hiệu, nói cho chúng ta biết, bạn học theo phương pháp này của Ngài thì nhất định thành tựu. Ngài cầm được quyển sách đó trong tay, liền mặc áo đắp y, yêu cầu người khác chụp hình cho Ngài. Chính là tấm hình này. Ba ngày sau thì Ngài ra đi. Mọi việc hậu sự đã dặn dò xong, rồi Ngài liền đi. Đi rất ung dung, rất tự tại. Làm một tấm gương tốt cho chúng ta trong thời mạt pháp, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Xác thực Ngài đã làm một tấm gương viên mãn về phương pháp. Khuyên người niệm Phật của Đại sư Ngẫu Ích cho chúng ta thấy. Đại sư Ngẫu Ích nói, có được vãng sanh hay không, quyết định ở chỗ có hay không tín nguyện. Bạn có thể vãng sanh hay không, hoàn toàn nằm ở tín và nguyện. Chân tín thiết nguyện thì không có ai không vãng sanh. Còn sanh về thế giới cực lạc, ở phẩm vị cao hay thấp, bốn cõi, ba bậc, chín phẩm của cực lạc, bạn ở tầng bậc nào? Đó là do công phu niệm Phật sâu hay cạn. Công phu thành khối là công phu. Sự nhất tâm, lý nhất tâm đều là công phu. Thông thường, trong các sách vãng sanh truyện, trong sách Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, chúng ta thấy rất nhiều người niệm Phật 3 năm thì vãng sanh. Khoảng hơn 40 năm trước, tôi gặp một vị xuất gia lớn tuổi hơn tôi một chút, nghe tôi giảng kinh. Nghe xong, Ngài hỏi tôi một vấn đề. Ngài nói, trong vãng sanh truyện, rất nhiều người niệm Phật 3 năm liền vãng sanh. Lẽ nào thọ mạng của họ vừa đúng 3 năm thì hết sao? Làm gì có sự trùng hợp như vậy? Lúc đó tôi nói với Ngài rằng, niệm 3 năm mà vãng sanh là do chính họ muốn đi. Vì sao? Vì công phu thành khối, họ đã thấy Phật rồi. Thấy Phật, Phật nhất định sẽ nói với họ, khuyên họ cứ tiếp tục niệm cho tốt, thọ mạng của họ còn bao nhiêu năm. Đến lúc đó Phật sẽ đến tiếp dẫn. Nhưng trong đó có không ít người gặp được cơ hội này liền không bỏ qua, liền cầu Phật A-di-đà, con không cần thọ mạng nữa, con theo Ngài vãng sanh ngay bây giờ. Đi như vậy, điều này mới hợp lý. Chúng ta liền biết Lão Hòa Thượng Hải Hiền vãng sanh lúc 22-23 tuổi đã đủ tư cách này rồi. Ngài không muốn ở thế gian này chịu khổ nữa. Muốn ra đi, Phật thật sự đã đưa Ngài đi. Lão Hòa Thượng chắc chắn không phải người bình thường, là Bồ Tát Tái Lai đến để biểu diễn cho chúng ta xem. Thế giới cực lạc là quê nhà của Ngài. Ngài muốn về lúc nào cũng được. Hoàn toàn không có chướng ngại. Sự thật này chúng ta phải hiểu. Chúng ta đi theo con đường của Ngài thì nhất định là đúng. Trong nhà thờ Phật, chỉ cần thờ một tôn Phật A-di-đà là đủ. Có thể thêm một tấm hình Lão Hòa Thượng Hải Hiền đặt bên cạnh Phật. Nhìn thấy Ngài, Ngài chính là Thầy của tôi, là người truyền Pháp cho tôi. Truyền Pháp gì? Nam Mô A Di Đà Phật liên tục niệm mãi như vậy, chính là truyền Pháp này vậy. Ngài đã làm ra, chúng ta thấy rồi. Chúng ta nghe rồi. Nếu nói rằng bản thân mình không thể vãng sanh, Ngài Hải Hiền vãng sanh được, tại sao bạn lại không thể vãng sanh? Ngài Hải Hiền có thể làm được, thì mỗi người chúng ta đều có thể làm được, chỉ là không chịu làm. Người chịu làm thì ai cũng thành tựu. Pháp này biểu thị quá tốt rồi. Cũng chỉ có pháp môn này. Trong thời mạt pháp, xã hội hiện nay của chúng ta là dễ thành công nhất. Các pháp môn khác thì khó. Phải tự mình đối trị phiền não tập khí. Phiền não tập khí vẫn còn hiện hành, thì không thể sinh về thế giới cực lạc. Trong đoạn kinh văn này nói đến một việc. Phật trí tuyệt xưng, trí tuệ của Phật không có cách nào hình dung, không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Phật Thích Ca Mâu Ni trong chỗ không có cách nào dùng phương tiện pháp. Để đáp ứng dục vọng trước mắt của chúng ta, muốn thật sự hiểu rõ, thì hoàn toàn phải nương vào giác ngộ. Sách đọc nghìn lần, nghĩa kia tự hiểu. Kinh văn dài, chỉ riêng kinh Vô Lượng Thọ tụng một lần. Người mới học đại khái cần 2 tiếng. Một ngày tụng 10 lần là 20 tiếng. Tụng đủ 1000 lần thì thuần thục, hoàn toàn có thể thuộc lòng. Lúc đó 10 lần chỉ cần 5-6 tiếng. Trong vòng 1 năm là đủ. Nếu chúng ta không tụng kinh, thì học theo lão Hòa Thượng Hải Hiền, niệm Phật, Phật hiệu không gián đoạn. Bắt đầu từ một ngày, 10.000 câu. Niệm quen rồi thì 20.000, 30.000. Trên 30.000, tức là từ 3 vạn đến 10 vạn câu. Tôi tin rằng, không nghi ngờ, không thoái chuyển, nhất tâm, nhất ý cầu sanh tịnh độ, bạn nhất định được vãng sanh. Ở đây có mấy câu rất quan trọng. Pháp nếu là có, thì ắt phải có cái trí biết có. Pháp nếu là không, thì ắt phải có cái trí biết không. Đây là suy luận theo logic thông thường của người phàm. Phật nói với chúng ta rằng, các pháp lìa có và không. Phật đã nói lời chân thật với chúng ta. Lời chân thật rốt cuộc là có hay không? Ngày nay chúng ta mở mắt ra thấy, tai nghe được, thân tiếp xúc được. Thế giới rộng lớn này, vũ trụ vạn vật này, là có hay là không? Phật nói lời chân thật. Chân thật là gì? Không thể nói là có, cũng không thể nói là không. Có và không đều không tồn tại. Đây là nói sự thật với bạn. Vì sao không thể nói là có? Vì cái có này có tần suất quá nhanh. Nhất định không thể nắm bắt được. Đó là tổng hợp lời Bồ Tát Di Lặc nói. Trong một cái búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Tính theo một giây búng tay 7 lần. Vậy trong một giây nó sinh diệt bao nhiêu lần? 2.240.000 tỷ lần. Tần suất cao như vậy. Không những không thể tính, không thể tưởng tượng. Mà ngay cả tưởng tượng cũng đều không tưởng tượng nổi. Rốt cuộc pháp nào là thật? May thay, việc này đã được các nhà vật lý lượng tử hiện đại phát hiện. Họ không nói ra con số, chỉ nói rằng tần suất quá cao. Không thể diễn tả. Đây mới là sự thật chân tướng. Phàm phu không biết chân tướng sự thật. Nói có hay nói không đều là sai. Bạn nói là không thì nó có, bạn nói là có thì cái có ấy chính là không. Những lời này rất khó hiểu. Chúng ta lấy một ví dụ, màn hình trước mắt. Hình ảnh truyền hình phát ra, trong một giây nó sinh diệt bao nhiêu lần? 100 lần. Chúng ta hoàn toàn không nắm bắt được. Trong một giây 100 tấm hình ấy, khung nào là tôi? Tấm hình nào là thật? Bạn nói tấm hình này là tôi, thì nó đã không còn nữa rồi. Một giây đổi 100 tấm. Tấm nào cũng khác nhau. Tuyệt đối không có hai tấm hình giống nhau. Chỉ đến cõi thường tịch quang mới là giống nhau. Ngoài thường tịch quang thì không có cái giống nhau. Vì tần suất quá cao, quá nhanh. Đây là sự thật chân tướng. Bao trùm cả vũ trụ. Trong đó truyền đạt cho chúng ta một thông điệp. Nếu bạn thiện căn sâu dày, phiền não nhẹ, trí tuệ tăng trưởng, nghe những lời này sẽ khai ngộ. Bỗng nhiên đại ngộ. Ngộ rồi thì sao? Không nói một lời. Vì không có gì để nói. Đó là thật. Bạn muốn hỏi Ngài. Ngài cái gì cũng biết. Bạn không hỏi thì Ngài cái gì cũng không. Dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Trong Phật giáo gọi là gì? Gọi là Pháp Thân Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A-di-đà, trong kinh nói với chúng ta, đó là ứng hóa thân Phật. Không phải là thật. Các ngài thật sự đã chứng được chân thật, nhưng cũng không trụ trong cái chân thật ấy. Tức là hai bên không và có đều không trụ, được đại tự tại. cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả hữu tình, lìa khổ cứu cánh, được vui cứu cánh. Điều này có nghĩa là gì? Là giúp bạn thành Phật. Thành Phật thì được vui rốt ráo, lìa khổ cứu cánh. Khổ vui đều không còn. Thật là tất cả Pháp đều lìa ngoài có và không. Thường xuyên để câu này trong tâm. Các vọng niệm khác đều không còn. Trụ trong cảnh giới này thì sẽ được định, sẽ khai ngộ. Được định là phương tiện trước khi khai ngộ. Định là gì? Định là chân tâm. Chân tâm không dao động là định. Trong chân tâm vốn sẵn có vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng. Cảnh giới này gọi là minh tâm kiến tánh, gọi là thấy tánh thành Phật. Tứ cú là nói về có, không, không phải có, không phải không. Bốn câu này đều không thể nói là có, không thể nói là không, cũng không thể nói là không phải có, cũng không thể nói là không phải không. Nói ra đều là phương tiện. Phải bỏ phương tiện thì mới có thể khai ngộ, mới thật sự ngộ nhập. Vừa nghe, vừa giữ trong tâm, thì vĩnh viễn không thể khai ngộ. Nghe rồi, thấy rồi, tiếp xúc rồi, nhưng không để trong tâm. Vậy trong tâm để cái gì? Trong tâm chỉ để A-di-đà Phật. Học theo lão Hòa Thượng Hải Hiền, 92 năm chỉ một câu A-di-đà Phật, ngoài một câu A-di-đà Phật ra, không có gì khác. Những gì Ngài biểu diễn cho chúng ta đã thấy rõ, hiểu rõ, tiếp nhận, y giáo phụng hành, làm đúng y như vậy, thì bạn chính là học trò của Ngài Hải Hiền, là người kế thừa của Ngài Hải Hiền. Ngài đã thành tựu, thì bạn nhất định cũng sẽ thành tựu. Cho nên, ly tứ cú, tuyệt, bách phi. Thể lìa đối đãi, thể chính là chân tâm. Trong chân tâm không có tương đối đối đãi. Hễ còn tương đối thì là vọng tâm. Vọng tâm có tương đối, chân tâm không có tương đối. Vì sao? Toàn bộ vũ trụ chính là một tâm. Là tâm của ai? Là chân tâm của chính mình. Muôn loài chúng sanh đều cùng chung một chân tâm, điều này không thể không biết. Cùng một chân tâm là cùng nhất thể. Không phải cùng một nhà, mà là cùng nhất thể. Răng với lưỡi là nhất thể. Tình thương của nhất thể là tình thương thiêng liêng. Không phải là tương đối. Tương đối với tuyệt đối vẫn là một cặp, cho nên nó không phải đối lập. Ngày nay chúng ta trong mọi việc mọi lúc, mọi nơi,
đều
đối lập với cảnh giới bên ngoài. Tương đối chính là đối lập, cho nên không thể minh tâm kiến tánh. Đối lập không còn, người này là Bồ Tát, không phải A-La-Hán. Vì đối lập không còn, thì phân biệt cũng không còn. A-La-Hán vẫn còn phân biệt, chỉ là không còn chấp trước. So với chúng ta thì cao hơn, tức là họ có thể không để trong tâm, nhưng vẫn còn phân biệt. Bồ Tát thì phân biệt cũng không còn. An trụ ở cõi thật báo. Trong đó phá vô minh, chứng pháp thân. Cho nên câu cuối cùng nói, niệm Phật vãng sanh là do bất khả xưng trí tạo thành. Nên hệ nghi trí này gọi là chẳng hiểu rõ bất khả xưng trí. Không chỉ riêng chỗ này không được có nghi ngờ. Nghi là một loại phiền não rất nặng, là căn bản phiền não, tham sân si mạn nghi. Đủ cả năm thứ này thì là phàm phu trong sáu đường. A-la-hán thì năm thứ này đã không còn, đã buông xuống. Buông tham, sân, si, mạn nghi thì chứng quả A-la-hán vượt ra khỏi lục đạo luân hồi. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học tập đến đây thôi. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a+gmail.com.